Lợi ích của thiền hành. Trong các khóa thiền tập, các thiền sinh phải thực tập chánh niệm trong cả bốn tư thế: đi, đứng, ngồi, nằm. Họ phải luôn duy trì chánh niệm trong mọi thời khắc, mọi tư thế. Tư thế chính trong khi thực tập chánh niệm là ngồi với chân xếp chéo. Tuy nhiên, vì cơ thể con người không thể chịu đựng cách ngồi này trong nhiều giờ, nên các thời thiền ngồi được xen kẽ với các thời thiền đi. Vì pháp thiền hành hay kinh hành này rất quan trọng, nên sư muốn thảo luận ở đây về ý nghĩa và lợi ích của nó. Công phu thực hành quán niệm có thể được ví như việc đun nước. Khi đun nước, ta đổ nước vào nồi, đặt nồi lên bếp, rồi vặn lửa lên. Nếu ta tắt lửa, dù chỉ tắt trong một thời gian ngắn, nước sẽ không sôi, cho dù sau đó ta lại vặn lửa trở lại. Nếu cứ mãi tắt, rồi vặn lên, tắt, rồi vặn lên, nhiều lần như thế thì khó mà làm cho nước sôi được. Cũng thế ấy, nếu có những khoảng cách gián đoạn giữa các thời khắc chánh niệm, thì ta sẽ không tạo được một xung lực và sẽ không thể đạt chánh định. Vì vậy, trong các khóa thiền của chúng ta, thiền sinh được hướng dẫn thực tập chánh niệm liên tục khi họ tỉnh thức, từ lúc mở mắt thức giấc vào buổi sáng, cho đến khi nằm xuống ngủ vào ban đêm. Từ đó, pháp thiền hành được dung hợp vào công phu phát triển chánh niệm của mỗi hành giả. Một điều đáng buồn mà sư được nghe là có người chỉ trích pháp kinh hành, cho rằng qua pháp thiền này, hành giả không thể thu thập lợi ích hoặc thành quả nào tốt đẹp. Tuy nhiên, chính Đức Phật là người đầu tiên dạy pháp thiền hành. Trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đã dạy về pháp kinh hành hai lần. Trong đoạn Các Oai Nghi, Ngài giảng rằng, vị tỳ kheo biết đang đi khi đi, biết đang đứng khi đứng, biết đang ngồi khi ngồi, và phải biết đang nằm khi người ấy nằm. Trong đoạn Tỉnh Giác, Đức Phật dạy, vị tỳ kheo phải biết áp dụng tỉnh giác khi đi tới và khi đi lui. Tỉnh giác ở đây có nghĩa hiểu chính xác những gì đang quan sát. Để được tỉnh giác những gì đang quan sát, hành giả phải đạt chánh định, và muốn có chánh định, hành giả phải biết áp dụng chánh niệm. Vì vậy khi Đức Phật nói, này các tỳ kheo, hãy áp dụng tỉnh giác, thì ta phải hiểu rằng không phải chỉ áp dụng tỉnh giác mà còn phải áp dụng chánh niệm và chánh định. Như thế, Đức Phật đã dạy hành giả áp dụng chánh niệm, chánh định và tỉnh giác khi bước đi, khi đi tới và đi lui. Do đó, kinh hành là một phần quan trọng trong tiến trình thực tập thiền định. Đi kinh hành như thế nào? Mặc dù Kinh Đại Niệm Xứ không có ghi lại các chỉ dẫn chi tiết của Đức Phật về pháp thiền hành, nhưng chúng ta tin rằng khi Ngài còn tại thế, Ngài đã dạy các đệ tử thực hành pháp này. Các hướng dẫn đó đã được các môn đệ của Ngài học, hành và trao truyền lại từ đời này sang đời khác. Hơn nữa, các thiền sư thời xưa cũng đã thiết lập các công thức giảng dạy dựa vào sự thực tập của các ngài. Ngày nay, chúng ta thừa hưởng toàn bộ các lời chỉ dẫn với đầy đủ chi tiết về phương cách thực tập pháp thiền hành. Bây giờ, ta hãy đặc biệt đề cập đến những phương cách thực tập đi kinh hành. Nếu bạn hoàn toàn là người mới bắt đầu, vị thiền sư sẽ dạy cho bạn sự chánh niệm về một đề mục duy nhất khi đi kinh hành là phải tập trung chú niệm động tác bước chân bằng cách ghi nhận thầm lặng trong tâm bước, bước hoặc trái bước, phải bước, trái bước, phải bước. Trong giai đoạn thực tập này, có thể bạn sẽ bước chậm hơn thường ngày. Sau vài giờ thực tập, hoặc sau một hay hai ngày thiền tập, bạn sẽ được chỉ dẫn đặt chú niệm vào hai động tác, bước chân tới và đặt chân xuống. Cùng lúc ấy, ghi nhận trong tâm, bước tới, đặt xuống, hoặc bước, đạp, bước, đạp. Bạn phải cố gắng chú tâm vào hai giai đoạn của một bước, bước tới, đặt xuống, bước tới, đặt xuống. Sau đó, bạn sẽ được dạy đặt chú niệm vào ba giai đoạn, dở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống. Sau đó, bạn sẽ được dạy đặt chú niệm vào bốn giai đoạn, dở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống, chạm hoặc ấn bàn chân hay đạp xuống đất. Lúc đó, bạn sẽ được chỉ dẫn là phải ghi nhận trong tâm bốn động tác của chân là dở lên, đưa tới trước, hạ xuống và đạp đất bằng cách niệm thầm dở, bước, hạ xuống, đạp. Lúc ban đầu, thiền sinh sẽ cảm thấy khó bước chậm lại. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn để tâm theo dõi chặt chẽ mọi cử động của chân, và khi thực sự chú tâm theo dõi chặt chẽ, thì tự nhiên họ sẽ bước chậm lại. Họ không cần phải cố gắng bước chậm, nhưng khi theo dõi, bám sát, và cử động chậm rãi sẽ tự động đến với họ. Khi lái xe trên xa lộ, ta có thể phóng với tốc độ 100 km/h. Với tốc độ như thế, không thể nào quan sát tất cả dấu hiệu bên đường. Nếu muốn có thể đọc được các dấu hiệu đó, thì ta phải lái xe chậm lại. Không cần phải có ai ra lệnh, chạy xe chậm lại. Người tài xế sẽ tự động lái chậm lại nếu người ấy muốn đọc các dấu hiệu bên đường. Cũng như thế, khi thiền sinh theo dõi, bám sát các cử động dở chân lên, đưa chân ra trước, đặt xuống và ấn chân xuống đất, họ sẽ tự động bước chậm lại. Khi bước chậm lại, họ mới có thể có chánh niệm và hoàn toàn nhận thức, tức hay biết các động tác này một cách rõ ràng. Mặc dù thiền sinh theo dõi, bám sát và bước chậm lại, có thể họ vẫn chưa thấy rõ tất cả động tác và các giai đoạn của bước đi. Các giai đoạn này có thể chưa minh định trong tâm thức, và hình như là chúng kết tạo thành một động tác liên tục. Khi sự định tâm gia tăng mạnh hơn, thiền sinh sẽ nhận rõ hơn về sự khác biệt của một bước đi và sẽ phân biệt bốn giai đoạn của động tác. Thiền sinh cũng sẽ nhận biết rõ ràng rằng cử động dở chân không trộn lẫn với cử động đưa chân ra phía trước, và họ cũng biết rõ rằng cử động đưa chân ra phía trước không lẫn lộn với cử động hạ chân xuống hoặc cử động ấn bàn chân xuống đất. Họ sẽ nhận biết rõ ràng và phân biệt được các cử động này. Những gì họ quán niệm và tỉnh thức theo dõi sẽ trở nên rõ ràng trong tâm thức của họ. Nhận thức được tứ đại. Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp kinh hành, họ sẽ quan sát nhiều sự kiện. Khi dở chân lên, họ sẽ kinh nghiệm được sự nhẹ của chân. Khi đưa chân tới trước, họ kinh nghiệm được sự chuyển động từ nơi này sang nơi khác. Khi đặt chân xuống, họ kinh nghiệm được sự nặng của chân, bởi vì bước chân sẽ trở nên nặng nề hơn khi nó từ từ đưa hạ xuống đất. Khi bàn chân chạm đất, họ cảm nhận được sự xúc chạm của gót chân với mặt đất. Do đó, cùng lúc quan sát sự dở chân, đưa tới trước, hạ xuống và đạp đất, thiền sinh cũng sẽ cảm nhận được sự nhẹ của bàn chân đưa lên và chuyển động của chân đưa tới, cùng với sự nặng khi hạ chân xuống và sự chạm xúc của bàn chân. Khi thiền sinh cảm nhận các tiến trình này là họ cảm nhận được bốn yếu tố cơ bản, tứ tại, ca túc. Bốn yếu tố cơ bản đó là đất, nước, gió, lửa. Bằng cách theo dõi bám sát bốn giai đoạn của bước đi kinh hành, hành giả có thể cảm nhận bản chất của bốn yếu tố này, không phải chỉ như những ý niệm tục đế, mà là tiến trình thật sự của các thực tại đang hiện tiền, chân đế. Bây giờ, chúng ta hãy đi vào chi tiết hơn về đặc tính của các yếu tố này khi đi kinh hành. Trong động tác thứ nhất, khi dở chân lên, thiền sinh cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng, và khi cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng, hầu như họ cảm nhận yếu tố lửa của vật chất. Một đặc tính của yếu tố lửa là làm cho sự vật nhẹ nhàng hơn. Vì khi nhẹ nhàng hơn thì chúng ta sẽ đưa dở lên. Trong khi cảm nhận trạng thái nhẹ nhàng của động tác đưa lên, thiền sinh cảm nhận được bản chất của yếu tố lửa. Tuy nhiên, khi dở chân lên, bên cạnh sự nhẹ nhàng còn có sự chuyển động. Chuyển động là một đặc tính của yếu tố gió. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng của yếu tố lửa thì nổi bật, bao trùm hơn. Cho nên ta có thể nói rằng, giai đoạn dở chân lên, yếu tố lửa là chánh yếu và yếu tố gió là phụ thuộc. Hai yếu tố này được thiền sinh cảm nhận khi họ theo dõi, bám sát động tác dở chân lên. Giai đoạn kế tiếp là đưa chân tới trước. Khi di chuyển chân ra trước, yếu tố nổi bật, bao trùm là yếu tố gió, bởi vì chuyển động là một trong các đặc tính chủ yếu của yếu tố gió. Vì vậy, khi thiền sinh chú tâm vào sự chuyển động đưa chân tới trước, trong khi đi kinh hành, họ hầu như sẽ cảm nhận được bản chất của yếu tố gió. Giai đoạn tiếp theo là tác động đặt chân đạp xuống. Khi thiền sinh đặt chân xuống, có một sự nặng nơi bàn chân. Nặng là một đặc tính của yếu tố nước, như thể đang nhỏ giọt và sền sệt. Khi một chất lỏng có tính nặng, nó trở nên sền sệt, dẻo nhờn. Như thế, khi thiền sinh cảm nhận sự nặng của bàn chân, họ hầu như cảm nhận được thể tính của yếu tố nước. Khi đạp ấn bàn chân xuống đất, thiền sinh cảm nhận được tính chất cứng hoặc mềm của bàn chân trên mặt đất. Điều này đưa đến thể tính của yếu tố đất. Bằng cách chú tâm vào sự đè ấn của bàn chân xuống đất, thiền sinh hầu như cảm nhận được thể tính của yếu tố đất.